Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học hết phần chính văn mà Tổ dẫn chứng nói về niệm Phật với tứ đoạt, như là một là sinh tất quyết định sinh, về Phật không có về, đây là đoạt cảnh chẳng đoạt người, hôm qua đã giải thích sơ qua. Hai là về tất quyết định về sinh, không thật có sinh, là đoạt người chẳng đoạt cảnh, hôm qua cũng đã nói sơ qua. Ba là thật về, về thật chẳng có về, sinh cũng thật không sinh, là cảnh và người đều đoạt. Bốn là về tất quyết định về, sinh cũng quyết định sinh, là cảnh và người đều đoạt. Đã. Thì sau đó thì Tổ giải thích rộng thêm như thế này. Trên đây là bốn câu giản trạch và tứ đoạt của môn Tịnh Độ. Chữ đoạt có nghĩa là thông suốt lý thể. Ở đây nói là tứ đoạt, tức là bốn điều thông suốt cả lý và thể. Lý tức là chỉ cho sự lý, thể ở đây là chỉ cho gì? Là sự thể viên dung, tức là lý và sự là đều là viên dung, thông suốt, không một chút chướng ngại. Đó gọi là sự lý viên dung. Sự sự viên dung, lý lý viên dung, lý sự viên dung, không có một chút chướng ngại vậy. Thông đạt khắp pháp giới vậy. Cho nên ở đây mới nói là pháp môn Tịnh Độ là pháp môn gọi là viên đốn đại thừa là như thế. Phổ bị các căn là như vậy. Bởi toàn pháp giới là nhất tâm. Ở đây quy về là nhất tâm. Tổ quy về là tất cả pháp giới là nhất tâm. Người và cảnh đều như huyễn. Thế nào là người và cảnh đều như huyễn? Nếu thấy có người vãng sinh, có cảnh để sinh về, là còn chấp nhân nơi pháp, phân biệt ở kia đây, nên gọi là không đoạt, tức là không thông suốt lý thể. Trái lại, còn trái lại tức là đoạt. Bậc tiên đức nói, tiên đức tức là các bậc tiền hiền cổ đức, những vị đi trước, những bậc tổ sư trước, tổ nói có niệm đồng không niệm, không sinh tức là sinh, chẳng phiền rời nửa bước, thân đến giác vương thành. Tức là lý này vậy. Chúng ta thấy rất là cao sâu, rất là huyền diệu, chứ đâu có phải là dễ tiếp nhận được ngay đâu. Mà bảo là pháp niệm môn niệm Phật là pháp ông già bà cả, mọi người không nghiên cứu, không tư duy, không quán chiếu, không học, không hiểu đến nơi đến chốn. Cho nên thấy chúng ta niệm Phật là dễ dàng, bảo là pháp môn niệm Phật là dễ dàng, là dành cho ông già bà cả. Nhưng qua đây chúng ta mới thấy được cái pháp môn Tịnh Độ nó thâm sâu, nó huyền diệu, nó uyên áo đến mức độ nào. Đấy. Thông qua cái tứ niệm Phật tứ đoạt đây, cái pháp niệm Phật tứ đoạt đây của pháp môn niệm Phật chúng ta, thì chúng ta mới thấy đấy, sự lý ở viên dung, sự sự ở vô ngại, lý sự ở vô ngại. Cho nên đây tổ mới nói thì toàn pháp giới là nhất tâm, tức là tất cả pháp giới đây là chỉ cho tất cả bao trùm tất cả hư không pháp giới khắp mười phương á, vi trần sát á, mênh mông rộng lớn á, bất khả tư nghỉ, bất khả xưng tán á, bất khả suy lường á, đấy nó là gì? Vô lượng vô biên á, mênh mông như thế, nó là gì? Nó cùng là một thể, một pháp giới, một thể nhất tâm đấy, không hai không khác. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật ngài mới nói gì? Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, là như thế. Cái tự tính thanh tịnh ấy chính là tự tính từ bi bình đẳng, giác ngộ giải thoát của chư Phật. Tự tính ấy chính là tự tính A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật. Đấy, trong Trung Phong Tam Thể Niệm á, ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật cũng đã khai thị chúng ta điều đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Người và cảnh đều như huyễn. Chúng ta thế nào là người? Người chúng ta là chỉ cho con người chúng ta này như huyễn. Huyễn ở đây là không thật, là do các duyên hòa hợp mà thành, cho nên gọi là huyễn. Các duyên ở đây là gì? Ở trong kinh Đức Phật thường nói do tinh cha huyết mẹ, do thần thức của chúng ta hội đủ nhân duyên hòa hợp mà nhập thai, có người cha người mẹ, quan hệ tình cảm tình ái, gọi là nhân duyên giữa người nam và người nữ. Chúng ta lại có thần thức lúc đó thì có duyên với cha mẹ. Trong kinh nói rằng nếu mà có duyên với mẹ thì lại thích cha mà vào, có duyên với cha thì quý mẹ mà vào, tức là chúng ta nhập thai. Trong Luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ có giải thích điều đó, nói rằng bây giờ thần thức của chúng ta thấy cái sự giao hoan của người cha người mẹ, tức người nam người nữ đó, thì chúng ta thấy một cái luồng ánh sáng, tức là quang minh, tức là luồng ánh sáng màu hơi vàng vàng nhạt hoặc là sáng vàng rực ra, là do cái phúc báo và cái nhân duyên của mỗi người nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy, nói nôm na là nhìn thấy quang minh ánh sáng, mà thì cái thần thức của chúng ta lúc đó gọi là cái thức đó gọi là A Lại Gia thức, hay còn dịch là tàng thức. Cái thức này đến thì nó đến đầu tiên, đi thì nó đi cuối cùng. Trong duy thức học này, con người chúng ta các tổ Phật và tổ chia ra thì có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Bát thức tâm vương là gì? Nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, mạt na và A Lại Gia. Nhãn là gì? Là con mắt, cái thức ấy, nhận biết về cái thấy. Nhĩ là cái tai, là cái thức nhận biết về âm thanh, về tiếng nghe. Tị là cái mũi, tức là nhận thiết về cái sự nhận biết về ngửi mùi á, thơm thối vân vân. Thiệt là cái lưỡi, tức là cái thần thức nhận biết về vị mặn ngọt chua cay, rồi phát ra âm thanh lời nói vân vân. Thân là sự nhận thức về sự xúc chạm, trơn rát, nóng lạnh, đau đớn vân vân đó. Ý thức là chỉ cho cái tâm thức của chúng ta, nó cái tâm thức này thì gọi là tâm thức ở trong cái dạng gọi là tâm viên ý mã. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm gọi là duyên lự tâm, tức là cái tâm phân biệt thiện ác chủng chủng. Ví dụ nhìn thấy hoa, nếu chúng ta không tu chúng ta mê. Nhìn thấy sắc đẹp, chúng ta nhìn thấy chúng ta thì không tu chúng ta thì chúng ta đắm. Nghe thấy âm thanh mà chúng ta không tu là chúng ta thì chúng ta bị đắm đuối mê mệt vào đó. Đấy. Cho nên là trong nhà Phật chúng ta thấy Đức Phật là cấm gì? Cấm người xuất gia và cấm Phật tử thọ giới, rồi trong những ngày thọ Bồ Tát giới hoặc là thọ Bát Quan Trai giới đi dự khóa tu là cấm gì? Đàn ca múa hát, những cái bài hát nó lay động lòng người, như là những bài hát nó khiêu gợi tình cảm hoặc là làm cho con người ta mất đi cái lý trí, mất đi cái ý chí, cái nghị lực sống. Ví dụ như là lúc nào cũng mà nghêu ngao là gì? Đến đi tu ở trong chùa để tu mà lúc nào cũng đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, thế là nguy hiểm rồi đúng không? Đi tu vào trong chùa, đi tu dù Phật tử chúng ta đi tu một ngày an lạc mà chúng ta vẫn cứ nghêu ngao cái bài hát đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dễ dàng, yêu ai cũng lỡ làng, thế thì nguy hiểm rồi đúng không? Đấy, cho nên á, những cái ngày mà chúng ta đi tu như thế, Phật tử tại gia đi tu như thế thì chúng ta thì nếu có hát á, thì phải hát là gì? Có hát những cái bài ca ngợi về Đức Phật, về giáo pháp. Ví dụ như đêm tụng kinh Pháp Hoa, tôi thấy thế nào đó, đúng không? Đấy, thế, kiểu thế. Hoặc là mình nhất tâm niệm Phật thì Phật ở trong tâm cái gì đó. Hoặc là có thể hát, nhưng mà hát những cái bài ca ngợi về Phật Pháp, về Đức Phật, về hạnh tu. Những cái bài hát mà có thể ca ngợi về cái tình cảm của người cha, người mẹ, về đạo đức, phù hợp với thuần phong mỹ tục, lối sống của dân tộc chúng ta chẳng hạn, vân vân, thì được. Làm cho tâm tính chúng ta nó mạnh mẽ lên thì không phạm. Còn mà hát những cái bài hát mà khiêu gợi tình cảm, làm cho ý chí tu hành của chúng ta bị thôi chụt đi, chúng ta lúc nào cũng não nề, buồn thiểu, buồn thiu ra. Chúng ta nhớ những người nào mà cứ hay hát nhạc vàng và hay nghe nhạc vàng á, là những người này là cái tâm tính nó yếu, nó có thể nói nó rất là hay buồn, hay giận, hay hỉ nộ ái ố, nó rất là gì, rất là nhanh. Cho nên những cái này chúng ta tu rồi thì cũng bỏ đi, không nên nghe những cái nhạc đó nhiều nữa. Phật tử tại gia chúng ta đó nên bỏ đi, dành thời gian để niệm Phật lại cho nhiều. Kể cả xem phim nó cũng bỏ đi, xem phim cũng mệt lắm. Các vị cứ về xem phim, nếu xem bộ phim dài tập khoảng 50 tập hoặc 100 tập chẳng hạn, hôm nay xem đến cái đoạn này rồi, tự nhiên đến mai đến cái đoạn đó. Đáng nhẽ chúng ta phải đến giờ đi tụng kinh, 8 giờ đến 9 rưỡi, 10 giờ đi tụng kinh. Nhưng mà khổ quá, hôm sau xem cái đoạn đó rồi, không biết hôm nay nó có thoát được cái nạn đấy không, hay là nó có yêu nhau được không, hay là như thế nào đó, cho nên thì tò mò, không đi tụng kinh nữa. Hôm qua tự xem đến đoạn đấy nó đang gây cấn, xem nó như thế nào, cho nên không đi tụng kinh được nữa. Dần dần là xem hết tập này lại cái người làm phim thì bao giờ họ cũng phải nghĩ ra đến cuối tập phim, nó phải tìm ra một cách gì nó gây cấn để cho tập sau thì họ mới nghe, họ mới xem tiếp, đúng không? Đặc biệt là bộ phim dài tập đó. Cho nên chúng ta mà cứ xem nó hết ngày hôm nay, xem mai lại xem kia, lại xem hết bộ phim này đấy, nó là chiếu tiếp tục chiếu bộ phim khác lại hay hơn, và như vậy chúng ta thì đắm đuối vào đấy. Cho nên gần chục năm nay thầy có xem tivi đâu mà, không xem tivi, bỏ tivi, chùa như thế này không cho ai xem tivi, không có tivi cho mọi người xem. Vì ngày xưa thầy biết rồi, đi học cứ nằm, học xong nằm xem tivi, cái trò đời nó thế, xem tập hôm nay lại muốn, ngày mai đến cái tập đấy lại muốn xem cho nó như thế nào, nhân vật nó ra sao. Đó. Cho nên nếu mà chắc các vị Phật tử chúng ta muốn một đời một kiếp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì tốt nhất nghe thầy là bỏ đi. Thầy ngày xưa nghe Hòa Thượng Tịnh Không từ năm 2012 ấy. Trước 2012 thầy vẫn có tivi, chùa vẫn lắp tivi, vẫn cho xem tivi. Nhưng từ năm 2012 xem Hòa Thượng Tịnh Không ấy, đi theo pháp môn chuyên tu tịnh độ cầu sinh ấy, Tây Phương Cực Lạc, bỏ luôn, không xem tivi, cũng không cho xem tivi nữa. Thỉnh thoảng chỉ có đọc cái tin ở trên báo, trên mạng để cho biết, cập nhật cái thông tin tình hình của giáo hội cũng như của thế giới một chút đó, để khi lên giảng có những cái tư liệu sống mà thôi, chứ không phải là ham thích đấy. Nhưng bây giờ thầy lên giảng như thế này mà không nắm bắt được cái gì của xã hội hiện đại bây giờ thì nói là không cập nhật được tình hình, nó có khi nó cứ lui về hàng vài trăm hàng nghìn năm trước, thì chúng ta đương nhiên là thầy lại đưa Phật giáo đi tụt lùi xuống hàng nghìn năm. Cho nên cũng phải thỉnh thoảng đọc tin tức, chứ tivi nhất định không xem. Thì có lắp tivi đâu mà xem, không cho xem tivi chùa này. Phật tử chúng ta cũng thế, nên buông đi, đặc biệt là các cụ có tuổi rồi buông đi mà niệm Phật. À, đến giờ tụng kinh nhé, vui vẻ lên tụng kinh niệm Phật, về ngủ cho nó ngon giấc. Làm gì đến tuổi này rồi mà còn phải để cái tâm viên ý mã của mình nó cứ chạy ra ngoài lăng xăng thế cái bộ phim làm gì nữa cho nó vất ra. Đấy, cái này thầy học được từ Hòa Thượng Định Không. Ngày xưa thì Hòa Thượng nói lúc đầu là thầy cũng chưa tin đâu, mà sau rồi mình thực hành mình không xem một thời gian mình thấy đúng cái tâm mình nó đỡ lăng xăng đi rất là nhiều, nó chú tâm và niệm Phật nhiều hơn. Thế bây giờ cứ hít vào thở ra niệm Phật, tôi bình thường tôi ngồi tiếp khách thì vẫn niệm Phật được, có ai biết thầy đang niệm Phật đâu. Thầy nằm ngủ thì vẫn niệm Phật được, thậm chí ngồi làm việc mà vẫn niệm Phật được, chả ai biết mình đang niệm Phật cả. Hít vào thở ra niệm Nam, hít vào tỉa thở ra niệm Mô, cứ thế cho đến A Di Đà Phật, hoặc là cứ hít vào thở ra niệm A, hít vào thở ra niệm Di, hít vào thở ra niệm Đà, hít vào thở ra niệm Phật, cứ như thế. Đấy, kể cả đêm đang ngủ thức dậy lúc nào là hít vào thở ra niệm Phật luôn lúc đó, được dăm 70 câu vài trăm câu là ngủ thiếp đi, thế là cũng có lợi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái nhân duyên để cho chúng ta hành trì pháp môn tịnh độ sớm đạt được đến cái trạng thái gọi là niệm Phật thành phiến đi đó, chưa nói là niệm Phật tam muội, niệm Phật thành phiến đó. Thành phiến, phiến ở đây có nghĩa là gì? Chữ phiến ở đây là chữ Hán, dịch cho tiếng Việt chúng ta có nghĩa là tờ giấy. Tờ giấy mỏng hay dày? Dày, rất mỏng. Tờ giấy rất mỏng. Có nghĩa là chúng ta dùng một câu niệm Phật nhất tâm nó tạo thành như một gì, một cái tờ giấy mỏng này, công đức tạo như một giấy mỏng. Một tờ giấy mỏng đánh chữ vào có gọi là bộ kinh, bộ sách, bộ luận chưa? Chưa. Mà nhiều tờ giấy ráp lại, đánh một bộ kinh và nhiều tờ giấy ráp lại nó thành một bộ gì? Một bộ kinh, thành một quyển kinh, thành một gì? Một tạng kinh. Đó. Cho nên chúng ta dành nhiều câu Phật hiệu gộp lại với nhau gọi là niệm Phật thành phiến. Từ cái niệm Phật thành phiến này dần dần chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, tâm chúng ta được an định, trí tuệ được thì dần dần được sinh ra, công đức phúc báo cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên chúng ta sống càng ngày càng thấy nó an lạc hơn, càng ngày càng thấy thì gần với Phật pháp hơn. Và một ngày nào đó mệnh chúng ta hết ở thế gian này, A Di Đà Phật đến bảo chúng ta thôi còn mấy tuần nữa hay mấy tháng nữa, ngày đó giờ đó thì con tắm rửa sạch sẽ, giờ đó đi ta đến đón con về Tây Phương, thế là xong. Chào hỏi mọi người trước, đến đúng ngày giờ đó chúng ta thì ngồi mà ra đi niệm Phật, đứng mà ra đi hoặc nằm cái thế cát tường mà ra đi. Chúng ta thấy mới mấy tháng trước thì xem một cái đĩa, một cái clip của cư sĩ ở bên Trung Quốc, ở bên chỗ thì cư sĩ Lâm. Đấy, bà cụ ấy niệm Phật mới có mấy năm nay, 5-6 năm nay rồi. Lúc chuẩn bị ra đi chào mọi người ở trước, mọi người đến niệm Phật trở niệm tiến đưa bà ra đi, bà bảo cảm ơn mọi người đến, tự bà ra đi được. Nằm, đang nằm niệm Phật dậy, thay quần áo đi giày đi tất vào ra lễ Phật, lễ Phật xong lên á, ngồi trên giường niệm Phật để tự tại ra đi như thế. Chúng ta thấy bình thường trước vẫn khỏe. Đây gọi là niệm Phật gì? Từ niệm Phật thành phiến tiến tới là niệm Phật nhất tâm, rồi đạt được gọi là niệm Phật hiện tiền tam muội, cho nên được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt để báo trước cho người đó ngày giờ ra đi, ngày giờ tháng năm ra đi, đúng ngày đó giờ đó tháng đó năm đó, không sai một chút nào. Đấy, cho nên nay chúng ta muốn một đời vãng sinh, thoát ly sinh tử, mãi mãi xa rời khỏi biển nghiệp, trong tứ sinh lục đạo luân hồi mênh mang khổ đau hết, thì bây giờ phải buông dần những cái gì mà chúng ta cần phải buông. Như lúc nãy thầy nói này, những cái ăn uống cũng bớt đi một chút. Trước đây một ngày 30 ngày thì phải có 30 ngày có thịt có cá mới ăn. Thôi bây giờ 30 ngày thì lúc đầu bớt đi 2 ngày mùng 1 ngày rằm. Xong rồi bớt lên là 4 ngày là 30 mùng 1, 14, 15. Đấy, rồi lại bớt lên là 6 ngày. Rồi lại bớt lên 10 ngày như trong kinh Địa Tạng tụng ngày nó nói đó. Một tháng bớt đi 10 ngày ăn mặn, Vẫn đến 10 ngày ăn thịt, ăn cá, rau dưa, củ quả, đơn sơ đạm bạc nuôi thân là được. Dần dần thân thể chúng ta nó phù hợp rồi, cơ thể nó thích nghi rồi thì từ 10 ngày lên 15 ngày, rồi lên 20 ngày, dần dần một thời gian là gì? Nếu ai tinh tiến lên 30 ngày thì lên cả tháng luôn. Một năm lên cả 360 ngày thôi, luôn ăn chay có sao đâu, chết đâu. Các vị thấy các sư chùa Khai Nguyên ăn chay trường từ khi đến chùa cho đến nay có ai chưa ai chết. Mấy chục năm nay là ai chết đâu. Chưa ai chết cả. Anh ăn chay chưa chết. Tất nhiên sẽ phải chết, nhưng mà chưa chết. Vẫn khỏe mạnh, vẫn làm công việc bình thường. Nhìn đa số người trong chùa đều gì? Cũng đều hảo tướng cả, đúng không? Không có ai đến nỗi nào mà như là cái que củi khô đâu, không đến nỗi. Vẫn hảo tướng, vẫn khỏe mạnh, vẫn làm mọi công việc bình thường. Thậm chí là làm nhiều công việc hơn những người bình thường khác. Sao? Cái tâm của mình nó thanh thản, nó thoải mái. Và đặc biệt là gì? Cái thân của mình nó cũng thích nghi với gì? Với cái sự ăn rau dưa củ quả, gọi nôm na là ăn chay hàng ngày rồi. Cho nên chúng tôi làm quần quật chúng cảm thấy là bình thường, cũng như người khác thôi. Các sư trong chùa làm quần quật, công to việc nặng làm hết, từ thượng tam bảo hạ nhà bếp, từ việc trí tuệ cho đến việc chân tay làm hết. Hôm qua thầy xuống ở dưới xưởng in của một cái chú Phật tử ở dưới Thạch Thất để xem và chuẩn bị đặt máy cho xưởng in của đạo tràng chúng ta, xưởng in kinh, máy in kinh nhiều lắm các quý vị ạ. Hôm qua xuống mới thấy là gì? Nếu mà làm được cái xưởng in mà nó phải bằng cái nhà này, cái xưởng của họ nó phải bằng cái nhà này, bằng cái nhà Bác Hộ chúng ta này này, mà 2, 3, 4 tầng cơ, 2 tầng, 3 tầng cơ. Nhưng thôi, họ làm thì họ kinh doanh thì họ nhiều như thế, nhưng mình đây là làm để sử dụng trong chùa nhà mình và phục vụ giáo hội. Ấn tống tam tạng thánh điển, các văn bản của giáo hội để cúng dường giáo hội, chúng ta không từ nam. Được làm cái việc đó để cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni trung ương giáo hội và các tỉnh thành, đây là một cái điều vinh dự của đạo tràng chúng ta. Đặc biệt là phía Bắc, vì phía Bắc chúng ta là cái vấn đề mà lưu thông pháp bảo tam tạng thánh điển kinh luận luận về với các chùa là còn rất là hạn chế. Đây là một điều mà trung ương giáo hội cũng là rất trăn trở. Trong miền Nam thì pháp bảo kinh luận luận là lưu thông mạnh hơn miền Bắc chúng ta. Cho nên hôm rồi các cụ thấy mình làm cái điều đó, khai trương cái công ty chuẩn bị cho cái việc in ấn, nghiên cứu và dịch thuật in ấn tam tạng thánh điển Phật giáo bằng cái ngôn ngữ văn phong của miền Bắc, rồi đem đi cúng dường một số các chùa, các tỉnh thành ở phía Bắc, cũng như là giao duyên cho các Phật tử chúng ta được đọc với chính những cái văn bản của tam tạng thánh điển bằng tiếng miền Bắc chúng ta, thì rất là quý. Đây cũng là một chiến lược để bảo vệ Phật giáo chúng ta. Đây cũng là một cái chiến lược có thể nói là để hộ trì chính pháp, khiến cho các Phật tử chúng ta đi đúng với cái đường lối của Đức Phật đã dạy. Đấy, cho nên nó lợi ích nhiều lắm các quý vị. Xây một ngôi chùa như chùa Khai Nguyên này, nó chỉ độ được á vài chục, vài trăm, vài ngàn, vài triệu Phật tử thôi. Vài trăm năm sau, nếu mà giữ gìn tốt, phát huy và cứ hỏng lại tu sửa thì 3.000 năm sau là hết. Pho tượng này này, ngôi chùa này là hết. Lúc đó là tự phải lại trở thành cái nơi hoang phế. Nhưng mà kinh sách Tam Tạng Thánh Điển thì ít nhất cũng phải được 9-10.000 năm nữa. Giáo pháp của Đức Phật bao giờ vẫn còn tồn tại thế gian này, thì kinh sách vẫn còn, đồng nghĩa là kinh sách vẫn còn đó. Chùa có thể mất đi trước đó 6-7 ngàn năm, nhưng kinh sách của chúng ta, đạo tràng chúng ta mà phát tâm làm thành, nó ở cho đến gì? Đến khi chính pháp của Đức Phật không còn một bộ kinh nào trụ thế nữa, trên thế gian này chỉ còn mỗi một câu A Di Đà Phật nữa thôi, thì lúc đó mới hết. Cho nên pháp bảo vô thượng, có pháp bảo thì sẽ có thánh tăng, có thánh tăng thì sẽ có chùa chiền, có chùa chiền thì sẽ tiếp tục có tăng ni, có tín đồ Phật tử tiếp theo. Pháp bảo mà lệch lạc thì thánh tăng không xuất hiện. Thánh tăng không xuất hiện thì đương nhiên là tăng ni sẽ tu sai đường, lạc lối hết thì chết rồi, trở thành gì? Ma quỷ hết. Và dần dần Phật giáo sẽ đi đến chỗ đoạn diệt nhanh chóng vậy. Cho nên pháp bảo là cái sở y, là cái kim chỉ nam để cho chúng ta nương tựa vào để tu hành. Vì vậy đây đấy, cho nên chúng ta mới thấy quan trọng lắm. Nói thêm như vậy, rộng ra một chút như thế về cái bài giảng hôm nay như thế, cũng là để thông báo cho các Phật tử chúng ta biết được cái tin mừng. Mừng nhưng mà lo, lo nhưng mà mừng. Vừa mừng vừa lo, trách nhiệm đó, rộng lớn. Làm được thì công đức thầy trò chúng ta là vô lượng. Công đức của tăng ni Phật tử đạo tràng chúng ta là mười phương chư Phật đã nói suốt cả một kiếp cũng không thể hết được. Thậm chí nói cả mười kiếp không thể hết được. Nếu chúng ta làm thành công cái việc này, mười phương ba đời chư Phật dùng tướng lưới dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới mà tán thán tán dương thầy trò chúng ta hết cả một kiếp cũng không thể hết được. Thật sự đấy. Đem công đức này mà hồi hướng vãng sinh Tây Phương, A Di Đà Phật nào mà chẳng thích. Bảo những cái trường hợp này này, ở quái Sa Bà của Đức Phật Thích Ca này, thầy trò các vị ấy này, để cùng nhau là xiển dương chính pháp này, lưu thông pháp bảo này, khiến cho pháp bảo của mười phương ba đời chư Phật được trường tồn này. Từ đó mà các Đức Phật quá khứ vui mừng, các Đức Phật hiện tại thì hoan hỷ, các Đức Phật vị lai thì nhờ đó mà được gì? Được thành Phật. Chúng sinh sẽ được thành Phật, tức là các Đức Phật vị lai từ những chúng sinh mới được thành Phật. Các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, vân vân, từ những pháp bảo đó mà gì? Mà tu tập đúng chính pháp mà được thành Phật. Cho nên ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều hoan hỷ, tán dương hết đời này có kiếp khác không hết. Còn xây chùa thì đương nhiên làm tượng, chúng ta cũng được mười phương chư Phật tán dương khen ngợi rồi. Ấn Tống cũng giảng kinh sách, trong cái phạm vi nhỏ nhỏ công đức cũng đã để vô lượng chẳng đếm hết rồi. Nay còn làm cái việc gọi là vô tiền khoáng hậu đất nước Việt Nam của chúng ta tính từ xưa cho đến nay nữa. Thì quả thật là một việc gì? Có thể nói là mười phương chư Phật hoan hỷ, đại địa chấn động nếu chúng ta làm được cái điều đó. Đó. Tôi nghĩ rằng chắc là cũng làm được, nhưng sẽ phải rất vất vả. Nhưng không sao. Ngày xưa chúng ta biết có cái tổ mà hôm rồi thầy giảng muốn chuyển quyển kinh Lăng Già từ Ấn Độ sang Trung Quốc, mà khoét cả cái thịt ở trong vế đùi của mình đặt quyển kinh Lăng Già vào đấy, gói ghém cẩn thận lại, bọc quyển kinh Lăng Già vào đấy, khâu lại, xong lại bọc cái gì, bọc kiểu như cái vải vào á, để coi như mình bị thương ấy, để chuyển vượt qua biên giới Ấn Độ sang Trung Quốc để truyền bá bộ kinh Lăng Già. Đấy, chúng ta thấy truyền một bộ kinh mà còn khó như thế, công đức như thế, huống chi là cả Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được biên dịch ra và ấn tống và đem cúng dường pháp bảo vô thượng, ít nhất là ở các tỉnh thành miền Bắc chúng ta, 29 tỉnh thành miền Bắc chúng ta đọc văn phong của miền Bắc, tôi nghĩ là rất là ổn. Cho nên ở đây mới nói, trở lại bài đây, chúng ta thấy là tổ mới nói gì? Tổ Thiền Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta mới rồi. Đấy. Là pháp giới nhất tâm. Tất cả là gì? Người tu Tịnh Độ chúng ta pháp giới nhất tâm. Chúng ta được pháp giới nhất tâm thì chúng ta mới phát nguyện làm những cái việc lớn, chư Phật Bồ Tát mới gì? Mới gia hộ chúng ta. Mở cái tâm từ bi, tâm lượng rộng lớn ra thì chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho chúng ta. Đó. Còn nếu chúng ta làm mà còn chấp tướng, giống như người tu Tịnh Độ thì tổ nói gì? Người niệm Phật mà còn nếu chấp vào thấy mình là người vãng sinh và có cảnh để vãng sinh về thì là còn chấp nhân, chấp chấp pháp. Chấp nhân tức là chấp ta là người tu, ta là người vãng sinh. Tây phương cực lạc là nơi để ta vãng sinh về, thế là còn chấp nhân và chấp pháp, tức là chấp mình á, nhân là chấp ta, chấp mình. Hoặc là thấy người niệm Phật được vãng sinh, à, thế là chấp nhân. Chấp ngã và chấp ta. Còn chấp pháp tức là chấp vào pháp môn này. Cho pháp môn mình á, mới là cứu kính, chỉ có pháp môn tình độ của chúng ta thôi. À, mới là cứu kính, và pháp môn khác á, không truyền, không nói. À, ví dụ như hôm mà thầy này, cho thành lập cái xưởng in này mà chỉ in kinh về tịnh độ thôi, kinh về thiền không á, không dịch, không in, kinh về luật, về mật, về thiên thai á, và các bộ kinh, các pháp môn khác á, mình không tu cho nên không dịch, không á, không in, không phát hành, không lưu thông. Như vậy là thầy còn chấp vào pháp, còn chấp vào cái pháp môn tịnh độ của chúng ta là trên hết, là tất cả. Các pháp môn khác của Đức Phật nói thì mình không lưu thông, không quảng bá và không gieo duyên cho mọi người. Như vậy là thầy còn chấp. Chúng ta còn như thế, chúng ta còn chấp. Chúng ta không có duyên với Pháp Hoa Tông. Chúng ta in kinh Pháp Hoa để cho những người sau này họ có duyên, những người họ có duyên với Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa được an lạc. Nhiều đời nhiều kiếp họ đã tụng kinh Pháp Hoa, nay họ chỉ có gặp kinh Pháp Hoa mới an lạc thôi. Thì chúng ta lưu hành kinh Pháp Hoa cho những người có duyên với Pháp Hoa Tông. Có những người họ gieo duyên với Hiền Thủ Tông, tức là Hoa Nghiêm Tông, thì họ chỉ có đọc kinh Hoa Nghiêm họ mới có cái đường để thâm nhập vào, mới tiến tu đạo nghiệp được. Thì chúng ta đi in kinh Hoa Nghiêm để cho những người có duyên với với Hoa Nghiêm Tông. Những người họ chỉ thích trì trai giữ giới và họ thì tu hành theo luật tông, chúng ta in gì, in những bộ luật ra. Và sau này những người đó gặp những bộ luật đó thì họ nương vào cái bộ luật đó thành tựu. Có những người họ thích về Duy Thức Tông, chúng ta thì in kinh sách về Duy Thức Tông để lưu thông. Sau này những người họ có duyên với Duy Thức Tông, họ phải đọc đến cái bộ đó, học cái bộ đó họ mới giác ngộ, họ mới trở thành bậc cao tăng thạc đức để truyền trì mạng mạch chính pháp Đức Phật, vân vân. Cho nên bây giờ mà thầy mình chỉ có in về Tịnh Độ Tông thôi, cái sách gì về Tịnh Độ Tông mình in, mình quảng bá, còn các kinh sách khác không phải, pháp môn của mình không in. Như vậy là thầy còn chấp vào pháp, không thể tận độ gì chúng sinh, không thể báo Phật ân đức được một cách là viên mãn. Đó. Cho nên chúng ta biết mà, ngài Trần Huyền Trang, ngài thiên về Duy Thức Tông, nhưng ngài dịch ra tất cả các kinh sách. Ngài Kiêu Ma La Thập thiên về Luận Tông, nhưng mà ngài dịch ra tất cả Tam Tạng Thánh Điển. Do nhờ vào Tam Tạng Thánh Điển của Kiêu Ma La Thập, cho nên sau này Luật Tông, ngài Đạo Tuyên mới phát triển ra. Nhờ các bộ kinh của các tổ mà mới có thì Tịnh Độ Tông ấy phát triển ra. Nhờ có ngài Kiêu Ma La Thập thì sau này Chí Thiên Thai, Chí Giả Đại Sư thì mới nương vào bộ kinh Pháp Hoa mới phát triển ra Pháp Hoa Tông. Nhờ vào kinh Hoa Nghiêm cho nên sau này ngài Hiền Thủ mới phát triển ra Hoa Nghiêm Tông. Chúng ta thấy không? Đó. Có nghĩa là một cái gốc, nhưng mà ra rất nhiều cành lá xum xuê, một cái đại thọ. Bây giờ Việt Nam chúng ta có thể nói chúng ta là một trong những người phát nguyện làm cái này. Ngày xưa các tổ làm nhiều rồi, nhưng các tổ là làm một mình các ngài hoặc một nhóm vài người thôi. Ví dụ như được đề nghị tổ, chúng ta đây viết quyển luận này này, ngài cũng có một số những tác phẩm ngài dịch, một số tác phẩm ngài trước tác. Đức Đệ Sơ Tổ, tức là Hòa Thượng Chí Tịnh đó, ngài cũng dịch thuật được khá nhiều kinh sách, nhưng ngài chỉ làm một mình thôi, không có người khác. Chúng ta xây 100 ngôi chùa, 1000 ngôi chùa không bằng làm được cái việc này các quý vị. Công đức so với cái việc này, chúng ta xây 1000 ngôi chùa không bằng công đức làm được cái việc này. 100 ngôi chùa thì vài trăm năm sau nó hỏng cũng mất đi. Nhưng làm được cái việc này, nó bao giờ giáo pháp của Đức Phật không còn nữa thì nó mới hết. Chùa thì có thể thay đổi, nhưng giáo pháp của Đức Phật vẫn còn đấy. 5-10 năm không thể không gặp cao tăng, nhưng vài chục năm sau, vài trăm năm sau, có những người có duyên lành, có những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng, họ tái thế, họ gặp những bộ kinh ấy, họ xuất hiện ở đất nước Việt Nam chúng ta, họ nương vào cái bộ Tam Tạng Thánh Điển đấy, họ nghiên cứu, họ học tập, họ tu hành, và họ trở thành gì? Những bậc thánh tăng lại dẫn dắt giáo hóa chúng sinh. Mà có tăng thì sẽ có Phật tử thì sẽ có gì? Có chùa. Mà có chùa, có tăng, có Phật tử thì sẽ có ngôi tam bảo. Hay lắm. Cho nên mà chúng ta mà khởi cái tâm mà chỉ có pháp môn mình mới hoàng dương, cái gì không đúng pháp môn tịnh độ chúng ta không hoàng dương là hỏng rồi, là bị mắc gì, là chấp pháp rồi. Cho nên đây tổ mới dạy chúng ta là gì, là tu mà còn nó thấy có mình, có người vãng sinh, có cảnh giới để vãng sinh là còn đã chấp nhân và chấp pháp, thấy pháp môn của mình là trên hết, còn pháp môn người khác á là không bằng chúng ta là gì, là còn chấp pháp. Cho nên là pháp tương dung, thông suốt tất cả, không một chút chướng ngại, thì đó mới là gì, là chính pháp của Phật. Chúng ta có duyên nào thì học, truyền là phải truyền hết. Cho nên cụ mới nói gì, cụ mới nói là có niệm đồng không niệm, tức là có niệm Phật, có niệm làm việc Phật sự lớn lao này, nhưng mà đồng không niệm tức là gì, không được chấp. Phải biết rằng đây là một cái duyên lành chư Phật Bồ Tát giao cho đạo tràng chúng ta, giao cho tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta, được gì ạ? Có nghĩa các cụ gọi là được, nói nôm na xã hội, được giao cho cái trọng trách này để mà làm. Chúng ta phải gì? Phải vui mừng, phải hãnh diện, phải hoan hỉ, mà phải cúc cung tận tụy để mà làm. Chứ không phải là làm là nghĩ là mình là tài là giỏi, mình có tiền đâu, không phải. Tiền thì không có, tài thì cũng không, giỏi thì không gì, duy nhất có một cái này thôi. Đó là gì? Tâm thành và lý trí. Tâm thành và lý trí, thầy có mua hai cái đó. Tâm thành và lý trí. Tâm thành là sao? Đối với Tam Bảo, đối Phật Pháp. Thầy là một chúng sinh được sinh ra từ trong ngôi nhà của Phật, từ giáo pháp của Phật mà sinh ra, được làm đệ tử của Đức Phật, được làm người con của Đức Phật, cho nên từ giáo pháp của Phật mà sinh ra. Nay chúng ta thì báo đáp ân Phật, đó là trách nhiệm, đó là bổn phận của thầy cũng như của tất cả chúng ta. Đấy là từ pháp mà sinh ra. Cho nên nay chúng ta làm bằng cái tâm chân thành để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của tăng ni, của Phật tử chúng ta. Ta còn lý trí á là sao? Thầy có một cái lý trí từ xưa đến nay, muốn làm một cái gì khó đến đâu là muốn làm, là làm bằng được thì thôi, làm không được á không quay về. Tính của thầy là thế. Cho nên cái lý trí cũng rất quan trọng. Càng khó thì càng nhảy bổ vào, nếu thấy việc đó là việc gì, lợi ích cho đạo pháp, lợi ích cho dân tộc, lợi ích cho Phật giáo của chúng ta, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử chúng ta, khó đến đâu cũng làm. Chết thì thôi, còn sống thì vẫn làm, vẫn còn thở được là vẫn còn làm. Đấy là cái lý trí, được cái lý trí đó nữa. Cho nên đây tổ mới nói niệm đồng không niệm, sinh tức không sinh, chẳng phiền rời nửa bước, thân đến là giác vương thành. Nếu chúng ta làm được cái việc này á thì công đức vô lượng. Ở đây có thể sánh ngang với cái người tu niệm Phật mà niệm đồng chẳng niệm, tức là niệm đến cái mức mà gì ạ, mà không chấp, không biết là mình đang niệm Phật nữa, niệm niệm ở tương tục và niệm Phật tam muội đó, niệm đồng chẳng niệm, tức là gì? Sinh chứ không sinh là đạt được cái cảnh giới của niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn, hay là niệm Phật tam muội hiện tiền đó các quý vị. Đạt được cảnh giới này thì chắc chắn tự do tự tại vãng sinh. Nay chúng ta nếu chưa có đủ công phu như thế, chúng ta làm cái việc tâm đức này thì cũng tốt vậy. Giống như ngày xưa ngài Huyền Trang, đại sư Trần Huyền Trang, xem phim Tây Du Ký chưa? Cả đời ngài làm việc thiện, dịch kinh, giảng đạo như vậy, nhưng khi gần cuối đời của ngài, ngài bị ốm một trận rất là đau, rất là nặng. Ốm đến nỗi đau đớn, đến nỗi là thân thể ngồi không được, ăn không được. Và bước lúc đó là ngài khởi cái tâm. Ngài khởi tâm thế nào người ta biết không? Ngài khởi cái tâm nói rằng ngài mới sám hối mười phương ba đời chư Phật rằng, hay là trong cái giai đoạn dịch kinh sách của con có điều gì nhầm lẫn, sai trái, cho nên mới sinh con, mới gì, mới có cái tội lỗi, mới thân thể, mới đau bệnh, nhức nhối khi cuối đời sắp chết như thế này. Ngài vừa khởi tâm nghĩ thôi nhé, liền là chư vị Bồ Tát ở trên hư không hiện ra, nói với Ngài là gì? Xin là Pháp Sư đừng có bận tâm, đừng có lo lắng, đừng có suy nghĩ nhiều. Tất cả những cái việc làm của Pháp Sư trong việc dịch thuật, ấn tống, phát hành Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật ấy đều là những việc làm mà gì? Mười phương ba đời chư Phật đồng tán dương khen ngợi. Cho dù mười phương ba đời chư Phật có trải qua trăm ngàn vạn ức đời kiếp tán dương khen ngợi công đức của Pháp Sư cũng không hết, cho nên Pháp Sư không phải lo. Còn cái bệnh khổ về thân của Pháp Sư bây giờ đó là cái duyên tiền kiếp của Ngài, do một đời trước kiếp trước Ngài làm gì, làm một vị tướng quân, đi ra xa trường giết chết nhiều người quá. Đây là kiếp cuối cùng của Ngài để Ngài được chứng đắc thánh quả và vĩnh viễn không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Cho nên đây là cái nghiệp cuối cùng của Ngài phải trả cho những chúng gì? Cho những oan gia trái chủ, những sinh linh mà nhiều đời nhiều kiếp trước Ngài làm vị tướng quân, ra xa trường và giết chết họ ấy. Đây là dự báo cuối cùng của Ngài. Xin Ngài yên tâm, chỉ trong vòng 7 ngày nữa thôi, Ngài sẽ không còn đau đớn nữa. Và Ngài sẽ gì? Trước khi vãng sinh, trước khi về với Phật, sẽ Ngài ra đi một cách gì nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa. Và đúng 7 ngày sau, không uống thuốc, bệnh tự khỏi. Và sau mấy ngày sau nữa, Ngài biết trước ngày giờ và ra đi tự tại, hương thơm sực nức, quang minh đầy chùa. Chúng ta thấy không? Không phải đơn giản đâu. Cho nên cái công đức lớn lao như thế, nhưng cuối đời Ngài vẫn thì ốm đau bệnh tật, mất mấy tháng. Khởi tâm sợ rằng mình làm sai trái cái lúc dịch thuật truyền Bá Lưu Thông pháp bảo của Phật, cho nên mới bị quả báo. Ngài sợ sẽ bị đọa vào địa ngục nếu mình làm sai. Nhưng chư Bồ Tát, chư Thiện hiện ra nói với Ngài đừng có lo. Cái này là cái dư nghiệp, dư báo của Ngài, chứ không phải là cái việc Ngài làm sai. Việc Ngài làm mười phương ba đời chư Phật tán dương, trăm ngàn vạn ức kiếp còn không hết, công đức vô lượng vô biên, Ngài phải trả nốt một tuần nữa là hết thôi. Đúng một tuần là hết. Cho nên đây mới nói gì? Chúng ta niệm Phật tuy không đạt đến cái cảnh giới tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, hoặc là cảnh giới niệm Phật tam muội hiền tiền nhất tâm bất loạn đó, nhưng cái công đức này có thì thân còn ở thế gian này, tâm chưa đạt được chính định niệm Phật hiện tiền. Nhưng tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát xây ra chỉ chúng ta, khi chúng ta hết xả bỏ báo thân này, chúng ta thôi xin Phật là cho con về Tây Phương để con gì, con gần Ngài, con tu. Ở thế giới này á khổ lắm rồi, và kết quả là tất cả chúng ta được gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc trong thời gian không xa nữa. Cứ có niềm tin như thế, giữ niềm tin như vậy mà tu, thì tôi nghĩ rằng trăm người tu trăm người vãng sinh, ngàn người tu ngàn người không thoái chuyển, vạn người tu vạn người đều thành Phật vậy đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Người và cảnh đều đoạt, tu để đến cảnh giới, và người và cảnh đều đoạt, không chấp vào cái gì, làm tất cả các việc thiện nhưng không chấp vào việc thiện, niệm Phật không chấp mình là người niệm Phật, vãng cầu vãng sinh nhưng không chấp khư khư là mình mới là người tu hành đúng chính đạo cầu vãng sinh, còn người khác không phải. Đó. Buông hết, bao nhiêu công đức, bao nhiêu việc làm thiện đều buông hết, nghĩ rằng đây là trách nhiệm, là bổn phận của người Phật tử chúng ta, người con Phật xuất gia và tại gia chúng ta, nghĩ là trách nhiệm là người thì phải đem giáo pháp của Đức Phật để truyền trì rộng dài lâu dài về sau, rộng sâu và lâu dài về sau. Đây là trách nhiệm của chúng ta, thì đó gọi là gì? Người và cảnh đều đoạt vậy, là mức cao tuyệt của gì? Của hành giả niệm Phật vậy. Chúng ta thấy không? Đây mới là cái mức, cái bước cao tột của hành giả niệm Phật cầu sinh tịnh độ chúng ta. Còn trước đây chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương. Đấy mới là cái người niệm Phật gọi là còn thấy có tướng, có cảnh. Nhưng làm đến cái mức độ này á, gọi là gì? Gọi là người cảnh đều đoạt. Ở cái mức gọi là cao tột của người niệm Phật. Nhưng ý theo ba kinh tịnh độ mà và thiên thân luận. Ba kinh tịnh độ tức là kinh Phật Thuyết A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Thiên thân luận tức là luận vãng sinh của ngài vô trước, hay là Vô Lượng Thọ đấy, hay là bộ Vô Lượng Thọ kinh của Phật đó, tam kinh nhất luận, thì nên lấy người và cảnh đều không đoạt. Ở đây thì theo kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà và kinh và luận vãng sinh của luận vãng sinh thì nói là chúng ta nên tu, phàm phu ta nên tu cái cảnh gọi người và cảnh đều không đoạt. Đây là chỉ cho gì? Có nghĩa là khuyên chúng ta đi từ thấp cho đến cao, đi cho cái tình tự từ A B C cho đến gì, cho đến cấp 1, cấp 2, cho đến cấp 3, đến đại học vân vân, có nghĩa đi tuần tự. Cho nên khuyên chúng ta mới vào tu thì đừng có vội đoạt hết cả cảnh, cả người đi. Người cảnh lúc đầu vào chưa niệm Phật đã gì, ôi giời Tây Phương Cực Lạc chính là đây, đây chính là Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật chính là tôi chính là A Di Đà Phật, cần gì phải đi chùa, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, tức là cha mẹ ở nhà chính là ông Phật rồi á, không chăm đến chùa chăm mấy ông sư làm cái gì, đến chùa lễ mấy ông tượng Phật đất, Phật đồng, Phật đá, Phật gỗ làm cái gì. Như vậy gọi là gì? Gọi là người cảnh ấy, đều đoạt. Chưa tu được mà đã đoạt cả người cả cảnh rồi á, chấp cho mình là ngang với Phật rồi, cho bố mẹ của mình là ngang với A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật rồi á, là sai. Đó. Phật nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Đó là nói về gì? Nói về lý là như thế. Nhưng còn nói về sự, bố mẹ của mình cũng là gì? Là phàm phu tục tử mà vẫn tham sân si đầy rẫy mà, làm sao mà sánh ngang với Phật vô cầu, vô não, vô trước vô phược được, vô sinh vô tử, vô ưu vô phiền được, làm sao được? Phật có đầy đủ thần thông, tướng tốt, vẻ đẹp trang nghiêm, trí tuệ, công đức vòi vọi. Cha mẹ chúng ta thì bệnh tật, ốm đau, tham sân si chất chồng, khác gì chúng ta? Ở đây ý là nói về lý là cha mẹ chúng ta, người học đạo phải kính trọng như là kính trọng Phật, đó nói về lý. Phải bao giờ cha mẹ chúng ta phải tu hành thành hành Bồ Tát đạo, thành Phật thì gọi là, mới gọi là sự nữa, lý sự viên dung mới gì? Mới gọi là phụ mẫu tại đường là Phật tại thế. Còn bây giờ mới là như Phật thôi mà, như tức là giống như thôi, gần gần giống như thôi. Nó chỉ ở cái gì? Cái lý thôi, còn sự thì chưa có. Cho nên chưa thể gọi là cha mẹ là Phật được, mà cha mẹ giống như Phật. Cái như Phật là giống như Phật, tương tự như Phật, khiến cho chúng ta phải cung kính, phải tôn trọng, phải hầu hạ, phải dạ vâng, phải kính ngưỡng, phải lễ lạy, phải hầu hạ sớm khuya chiều tối, cung phụng, đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, mát nóng cho mát, vân vân. Cha mẹ buồn thì khiến cho cha mẹ vui, cha mẹ bệnh thì lo chăm sóc, cha mẹ mất thì lo tang lễ, mất rồi thì lo gì? Thờ phụng đèn hương, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để hồi hướng cho hương linh của các cụ sớm được siêu thoát về cảnh giới an lạc, cảnh giới tốt lành, người trời và cõi Phật vân vân. Thì đó mới là người con hiếu thảo học Phật vậy, chứ không phải là cha mẹ là Phật. Cho nên mới tu mà đoạt cả người cả cảnh là quan điểm của các cụ ở đây, cụ tổ, cụ như tổ nhị tổ đây nói là gì? Theo kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và luận vãng sinh nói gì? Bước đầu nên tu thì nên giữ là gì? Người cảnh đều không đoạt vậy. Tức là tiệm tu tiệm ngộ. Căn cơ của chúng ta tiệm tu tiệm ngộ. Chúng ta không đoạt người tức là gì? Chúng ta thấy chúng ta là người phàm phu tục tử, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên thường phải gì ạ? Phúc mỏng nghiệp dày thì phải đi cúng gì? Thân cần cúng dường tam bảo, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú lễ Phật, tụng kinh bái sám, vân vân, để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Chúng ta cảm thấy thì chướng sâu tuệ cạn, thì chúng ta phải thân thừa đến chùa để lễ Phật, gần gũi chư tăng, nghe giảng, cầu thị nơi các ngài khai thị cho, để trí tuệ chúng ta thì nó bung ra, nó mở ra, mới biết rằng à, cái này ngày xưa mình chưa gặp các thầy mình hiểu sai, mình đọc mà mình không hiểu, bây giờ mình đọc mình mới hiểu lời Phật nói như thế đấy. Đó gọi là gì? Gần gũi chư tăng. Thì cầu thị các ngài khai tâm, khai tính cho, thì tự nhiên mình hiểu đúng với chính pháp, nghe nhiều hiểu rộng, thì đó gọi là gì? Khi đó gọi là trí tuệ chúng ta được khai mở. Cho nên bước đầu là phải giữ lấy cái tướng mình là phàm phu tục tử, thì phải học Phật cho gì? Cho tinh tiến, cho đúng đắn, gần gũi chư tăng, thân cận tam bảo, để gieo gì? Gieo duyên lành. Đấy là ở thế gian chúng ta. Còn là sau khi chúng ta tu tập một thời gian rồi thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, để về gần hẳn Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Bồ Hiền, vân vân, là thế giới đó, thanh trụng, thanh tịnh đại chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới, để học Phật. Đó gọi là tiến lên một bước nữa. Gần A Di Đà Phật, làm đệ tử A Di Đà Phật thì một đời không còn thoái chuyển nữa, tu hành bao giờ cho đến thành Phật thì biên khắp mười phương rộng độ chúng sinh như các đức Phật. Đó mới là viên mãn công đức, thành tựu hạnh nguyện. Chúng ta thấy đấy, đây là ý của Tổ Thiền Tâm Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta cũng chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Tổ Đề Nhị Tổ Việt Nam chúng ta, Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta chính là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân. Hôm nay nói lại với chúng ta, quả quyết với chúng ta như vậy. Cũng giống như Ấn Quang Đại Sư chính là hóa thân của Bồ Tát Quang, Bồ Tát đó, Đại Thế Chí. Ở Việt Nam chúng ta thì Đề Nhị Tiểu Tổ Tịnh Độ Tông á, cụ Tổ Thiền Tâm chúng ta chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Còn Đức Đệ Sơ Tổ á, Hòa Thượng Chí Tịnh ấy chính là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên á, chúng ta thấy các ngài đâu có đoạt người đoạt cảnh đâu, vẫn gọi là khuyên chúng ta gọi là người cảnh đừng vội đoạt. Nếu chúng ta đoạt, chúng ta rơi vào ngoan không, tức là cái chấp gì, chấp cái chấp ngoan không, thì cái gì cũng bảo không hết, và không bố thí, không tu phúc, không tụng kinh, không niệm Phật, không trì chú, không ngồi thiền nữa, không đến chùa nữa, thì hỏng rồi còn gì nữa. Đó, rơi vào ngoan không. Mà chấp và ngoan không thì ngày xưa Đức Pháp Chủ nói rằng chấp và ngoan không còn còn khổ hơn là người chấp ngã chấp pháp, hơn vào người chấp có chấp không. Đó, khổ lắm. Cho nên cụ mới dạy, tổ mới dạy chúng ta này, nên chọn là cả cảnh và người đều không đoạt để làm tông, mới hợp với ý nghĩa hai chữ vãng sinh vậy. Đó, tức là chúng ta phải giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, chỉ danh hiệu Phật để cầu nguyện vãng sinh, thì mới hợp với cái tông gì? Cái tông Tịnh Độ này. Đây là lời của Đức Nhị Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Giác Linh ấy, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Tâm. Chính là gì? Lời dạy của Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân đấy. Bởi Đức Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhất là thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, lập cảnh tướng để cho y theo đó chủ tâm tu hành, còn khó có kết quả, nói chi đến việc lìa tướng ư. Đây là lời của gì? Của tổ khẳng định lại một lần nữa với chúng ta. Phàm phu đời mạt pháp chủ tướng mà tu tất hành nguyện đấy, dễ khẩn thiết, kết quả vãng sinh cũng được dễ đoạt thành. Đó, tổ nói thời mạt pháp này phải giữ tướng thanh tịnh để tu, tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên, trì trai giữ giới, thường đến chùa, thân cận tam bảo, gần gũi chư tăng, học hỏi thì mới gì? Mới không sai chính pháp. Làm các việc bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm tất tần tật các việc thiện đó để trợ duyên, thì một đời vãng sinh sẽ rất dễ thành tựu vậy. Cho nên các vị thấy, thầy cứ phải lao tâm khổ tứ để làm tất cả các việc để làm gì? Đó là tất cả các pháp ấy là trợ duyên. Chúng chỉ thì với cái tâm nguyện là thôi, sau khi con hết cái thọ mạng ở thế giới này, A Di Đà Phật hiện ra trước mắt báo là thôi còn một tuần nữa hoặc là ba tuần nữa thì rồi ta đến đón ông đi, hay là ta đến đón con đi, nhớ tắm rửa sạch sẽ về thế giới ta toàn là người á, trang nghiêm đẹp đẽ thơm tho, nhớ tắm trước khi đi nhé. Tắm tức là tắm gội tất cả, còn bao nhiêu phiền não, bao nhiêu ràng buộc, bao nhiêu nhiễm ô gì, gột sạch nó đi, sám hối, gột sạch nó đi để chỉ có mỗi cái thể tính linh minh chạm tịnh. A lại ra thức á, biết á, biến á, bát thức tâm vương thành á, bốn trí vô ngại, thanh tịnh sáng ngời để về với Phật á, thì mới là gì? Là quý vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói là đừng có bỏ hết các tướng đi. Chúng ta phàm phu bỏ hết các tướng đi là sai đường đấy. Đây là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài dạy chúng ta như vậy. Khi về Tây Phương, chừng ấy lo gì không được, chứng quả vô sinh pháp tướng. Tức là chứng quả vô sinh, về đấy rồi không lo. Tự nhiên sẽ thành tựu. Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao thích lìa tướng, tu hành tất tâm không nương vào đâu để sinh niệm khẩn thiết, nguyện đã không thiết thì làm sao được vãng sinh. Đấy, đây là tổ nói, Bồ Tát dạy chúng ta. Bồ Tát Đại Thế Chí tức là tổ hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát bảo chúng ta là gì? Nếu chúng ta không phải bậc thượng căn lợi trí mà bỏ các pháp phương tiện đi, lìa các tướng thì chúng ta sai đường lạc lối, không thể về Tây Phương được. Cho nên phải nương vào cái tịnh tướng ấy. Cho nên pháp môn chúng ta mới gọi là gì? Pháp môn tịnh gì? Tịnh gì? Tịnh độ tông. Tịnh là thanh tịnh, là sạch sẽ. Độ tức là gì? Là quay nước. Chứ độ nguyên nó là chữ thổ nhé. Chữ thổ, nhưng chúng ta đọc trại đấy là độ. Cho nên chúng ta thấy trong phim họ hay dịch là tịnh thổ tông ấy. Tông tịnh thổ. Nhưng mà thực tế thì trong Phật giáo chúng ta đọc là đọc trại đi là tịnh độ. Độ là cõi nước. Thổ là gì? Là cõi đất. Nhưng đây chúng ta hiểu cõi nước. Cõi nước của Đức Phật A-di-đà là tịnh độ tông. Nguyên và âm của nó đọc đúng theo chữ Hán. Chứ vài nghĩa đen là tịnh thổ tông. Đấy. Nên chúng ta đọc là tịnh độ tông. Cho nên ở đây chúng ta thấy, đấy, các ngài dạy như vậy. Nhiều kẻ ưa nói huyền lý, thường bác rằng niệm Phật cầu sinh là chấp tướng, ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp đều là duy tâm. Ở đây tổ dẫn chứng là có những người chê trách chúng ta là những người tu theo tịnh độ, thì thường mắc vào gì? Thường mắc vào chấp tướng. Cho nên tổ mới nói không phải. Người niệm Phật chân chính không phải là chấp tướng đâu. Người niệm Phật chân chính đó là gì? Đó là gì? Đó là vì tất cả các pháp đều chẳng ngoài duy tâm. Cho nên cái tâm thì cũng có gì? Cũng có nên lúc đầu thì phải nên gì? Lấy tịnh để phá uế. Uế được phá thì tịnh uế viên dung. Cả hai liền. Không hai không khác. Nói tuy hai mà một, tuy một mà hai. Không hai không khác vậy. Những người này ý muốn diệu huyền, nhưng kỳ thật lại thành thiển cận. Ý tổ lại chê trách những người mà chưa tu được mà đã vội thì bỏ hết tướng đi, phá chấp. Thì những cái hạng người này thường đi theo một con đường ma sự. Cho nên tổ mới nói là những người ý thì muốn huyền diệu, nhưng thật ra thì lại thành triển cận, thậm chí là còn lầm đường lạc lối, trở thành những cái bọn tà ma ngoại đạo, hoặc tiếp tay cho gì, cho tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư phá, phản phá Phật giáo nữa. Không đơn giản đâu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đây là tổ mới dạy chúng ta là những cái điều mà chúng ta còn hạn chế, chấp vào một cái điều nào đó thì vẫn chưa dung thông được, mà phải tập cho cái tâm tính của mình nó mở rộng ra, thì sẽ thành tựu được cái hạnh nguyện, cái quả tu của mình ở trong tương lai, thậm chí là ngay trong kiếp này thôi. Cho nên ở đây mới gọi là gì? Gọi là nên biết đúng tư cách để tôn sùng duy tâm tịnh độ. Phải là bậc đã chứng gì? Pháp tính thân, mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chứng đó là dụ cho chứng đó dù trụ ở Sa Bà hay Cực Lạc cũng đều là tịnh độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế thì dù có nói huyền nói diệu vẫn không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rồi tùy nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi. Chúng ta thấy đây là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí, của Đức Nhị Tổ, hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài dạy như vậy. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ đây, mai chúng ta học sang tiết mới.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.